một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Nếu chỉ đọc các sách phúc âm, chúng ta không thấy rõ Chúa Giêsu có ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của các môn đệ của Ngài. Tuy nhiên, khi đọc thư của các vị sứ đồ, chúng ta thấy rõ những ngày họ sống với Chúa là những kinh nghiệm tuyệt diệu, đánh mạnh vào tâm hồn họ và có một ảnh hưởng sâu đậm về sau. Phân đoạn Thánh Kinh trong thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 chúng ta sẽ đọc hôm nay cho thấy rõ điều đó. Mời quý vị mở Kinh Thánh thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 1, chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu 10 và 11. Nhưng để ôn lại những điều đã học lần trước, cũng như có được cái nhìn rõ ràng của cả phân đoạn, chúng tôi xin đọc từ câu thứ 3. Xin quý vị dò theo. Thư Phi-e-rơ thứ 2, chương 1, câu 3 đến 11. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác không để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn việc làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Như vậy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Chúa Cứu Thế Giêsu, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Lần trước chúng ta đã phân tích đến câu thứ 9 và thấy sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Khi tăng trưởng như vậy, chúng ta sẽ sống một đời thành công và kết quả cho Chúa. Ngược lại, nếu không ngày càng tăng trưởng, chúng ta sẽ lâm vào tình trạng mù lòa và quên sự cứu rỗi Chúa đã dành cho chúng ta. Để tránh tình trạng đó, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta như sau. Ông viết: Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Điều mà người theo Chúa cần làm để tránh tình trạng cận thị hoặc mù lòa tâm linh là chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình nghĩa là gì? Câu này không có nghĩa là phải coi lại cho kỹ xem thử Chúa có kêu gọi mình hay không. Không phải như vậy. Câu này cũng không có ý nhắc những người phục vụ Chúa phải xét lại xem thử mình có được Chúa kêu gọi thật sự hay không. Không phải như vậy. Vì chữ kêu gọi ở đây là nói về việc Chúa kêu gọi chúng ta tin nhận Chúa, tiếp nhận phúc âm, chứ không phải kêu gọi để phục vụ. Như vậy, chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình nghĩa là gì. Bản diễn ý dịch câu này như sau. Anh em hãy nỗ lực chứng tỏ mình đã thật sự được Thượng Đế kêu gọi và lựa chọn. Hãy nỗ lực chứng tỏ mình đã thật sự được Thượng Đế kêu gọi và lựa chọn. Đó là ý nghĩa của câu chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Nhưng làm thế nào để nỗ lực chứng tỏ mình đã thật sự được Thượng Đế kêu gọi và lựa chọn? Phi-e-rơ muốn nhắc lại những điều ông đã nói trong các câu 5 cho đến câu 7. Chúng ta nhớ, trong câu 5 ông đã bắt đầu nói, về phần anh em phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, v.v. Những chữ hãy chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình cũng có cùng ý nghĩa đó, phải gắn hết sức chứng tỏ rằng mình đã được Chúa cứu. Ý của Phi-e-rơ là, nếu chúng ta thật sự được Chúa kêu gọi và lựa chọn, chúng ta phải thể hiện điều đó ra trong đời sống hàng ngày, phải tăng trưởng. Nếu đã thật sự được Chúa cứu, chắc chắn chúng ta đã có sự thay đổi trong tâm hồn. Vậy thì chúng ta phải chuyên cần củng cố đức tin, làm cho nó lớn mạnh. Chú ý cho chắc chắn về việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình là như vậy, là nỗ lực củng cố ơn kêu gọi Chúa đã dành cho chúng ta. Điều đó có trong lòng chúng ta và chúng ta phải thể hiện ra. Chúa đã cứu chúng ta rồi thì chúng ta phải sống cho xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa. Và nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ không lo sợ là mình sẽ bị sa ngã. Trái lại sẽ được hoan nghênh cách đặc biệt khi vào nước Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho vào cách rộng rãi là hình ảnh của một vận động viên thời xưa khi thắng giải ở một kỳ vận động hội trở về thành phố của mình, được đi vào bằng một cái cổng đặc biệt, chỉ người đó mới được vinh dự đi vào. Chúng ta cũng vậy. Khi theo Chúa hết lòng, chẳng những chúng ta sẽ được vào nước của Chúa, nhưng sẽ được hoan nghênh tiếp đón trọng thể khi vào nước của Ngài. Quý vị có biết là mình đã được Chúa kêu gọi và lựa chọn không? Quý vị làm gì trước sự kêu gọi và lựa chọn của Ngài? Chúng ta đã đáp ứng lại tiếng gọi của Chúa, nhưng đáp ứng lại chưa đủ. Chúng ta hãy tiếp tục sống xứng đáng với ơn kêu gọi Chúa đã dành cho chúng ta. Khi chúng ta nỗ lực, chuyên cần, hăng hái, sống đúng với đời sống mà Chúa dành cho chúng ta sẽ được hai điều sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ không lo sợ bị sa ngã, vấp ngã. Và thứ hai, chúng ta có hy vọng rạng ngời khi vào nước Chúa vì chúng ta đã sống đúng với ơn kêu gọi của Ngài.
Trường thất vọng, cô đơn âu sầu, héo hắt suốt tháng năm dài, mỏi mắt trông tìm, nào đâu thấy ai ban nguồn vui, mong bên kia đời một chốn nghỉ yên đang chờ, niềm hy vọng đi. Thank you.
vẫn cứ nương theo Ngài. Ngày vui lại đến, chấm dứt kiếp sống thương đau này. Giêsu ơi, trong vinh quang Ngài sẽ đến, khắp đất muôn dân quy tôn vinh Chúa vua muôn loài, đưa tay cho
đọc lại trong Phúc âm Giăng chương 21, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã nói trước cho ông Phi-e-rơ biết là ông sẽ chết như thế nào để rạng danh Chúa. Ông Phi-e-rơ vẫn còn nhớ rõ những lời dạy này của Chúa, cho nên trong lá thư cho các tín hữu, ông viết những lời như sau. Ông viết: "Bởi vậy cho nên dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em không thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu thì coi việc lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đã bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói." Ý chính của Phi-e-rơ trong các câu này là dù các tín hữu đã biết tất cả những điều ông dạy, nhưng ông vẫn muốn nhắc lại cho họ. Nhất là ông trông thấy viễn ảnh cái chết sắp đến với ông. Ông nhắc lại để sau khi ông qua đời, các tín hữu sẽ nhớ mãi lời dạy này. Đây cũng là nguyên tắc áp dụng cho chúng ta. Có nhiều giáo lý, nhiều điều chúng ta đã biết, nhưng chúng ta cần được nhắc đi nhắc lại để củng cố đức tin của chúng ta, để chúng ta nhớ và thực hành. Có nhiều điều quan trọng, đáng nhớ, nhưng vì chúng ta coi đó là quá thông thường, không nhắc đến nữa nên chúng ta lại quên. Người theo Chúa vì vậy là người phải tự nhắc mình mỗi ngày về những lời dạy của Chúa, dù đó là những lời mà chúng ta đã biết. Trong câu 13, Phi-e-rơ viết: "Tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu thì coi việc lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy." Nhà tạm ở đây là thân xác của ông, như cách sứ đồ Phao-lô nói trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 1. Sứ đồ Phao-lô viết: "Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời." Ở đây thì Phi-e-rơ viết: "Tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi việc lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy." Ở trong nhà tạm này, tức là còn mang trong thân xác này. Chữ nhà tạm ở đây nhắc chúng ta là chúng ta đang mang trên người một thân xác tạm thời. Mặc dù gặp nhiều đau đớn khó khăn, chúng ta nhớ rằng đây chỉ là tạm, chỉ là nhà tạm. Cuộc sống đời đời với Chúa về sau mới là vĩnh viễn lâu dài. Ở đây chúng ta cũng thấy một tâm tình tha thiết của Phi-e-rơ mà chúng ta nên bắt chước. Ông nói: "Tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu thì coi việc lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi." Ý của Phi-e-rơ là ông còn sống ngày nào thì ông coi việc răn bảo các tín hữu để thức tỉnh họ là bổn phận của ông. Chúng ta là những người phục vụ Chúa, cũng nên lấy đây làm lời tâm niệm cho chính mình. Hễ còn sống ngày nào, chúng ta hãy tiếp tục dùng lời Chúa để răn bảo, khuyên lơn, thức tỉnh người khác. Khi viết lá thư này, sứ đồ Phi-e-rơ ý thức sâu xa những lời Chúa dạy ông trong lần gặp gỡ bên bờ hồ Galilee sau khi Chúa phục sinh. Ông nói: "Tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này như Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đã bảo cho tôi." Phi-e-rơ theo Chúa, và giờ đây những lời dạy của Chúa như văng vẳng bên tai ông, thấm vào tận tâm hồn của ông. Ông đã trở nên một con người mềm mại, sẵn sàng vâng phục ý Chúa, không chống đối hay ỷ lại vào sức riêng của mình như trước kia nữa. Ước mong mỗi chúng ta cũng được sâu nhiệm lời Chúa như sứ đồ Phi-e-rơ. Lời của Chúa thấm vào tâm hồn của chúng ta. Chúng ta nhớ những lời dạy của Chúa và hết lòng vâng phục Ngài.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày. Thank you.
Sứ đồ Phi-e-rơ truyền dạy nhiều điều cho các tín hữu, và những điều ông dạy không phải là lời riêng của ông, cũng không phải là chuyện ông bịa đặt, nhưng tất cả đều đến từ kinh nghiệm riêng tư giữa ông với Chúa. Ông là nhân chứng cho Chúa. Điều này cũng nhắc chúng ta là chúng ta không thể bịa đặt hoặc nói những điều gian dối khi rao truyền đạo Chúa. Nhưng những điều chúng ta rao truyền phải phát xuất từ kinh nghiệm thực tế giữa chúng ta với Chúa. Phi-e-rơ viết: Khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, thì không phải là theo những chuyện khéo đặt để, nhưng là chính mắt chúng tôi đã xem thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên ngọn núi thánh. Các phúc âm cho chúng ta biết là Chúa Giê-xu đã đem ba môn đệ thân tín của Ngài là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi, và họ được chứng kiến việc Chúa biến đổi sắc diện, và họ nghe được tiếng phán từ trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại kinh nghiệm đó ở đây để cho các tín hữu thấy rằng ông đang truyền cho họ một kinh nghiệm sống động, không phải chuyện bịa đặt. Đây là kinh nghiệm theo Chúa của Phi-e-rơ, và đó là điều ông đã học được. Như chúng tôi đã nói lúc nãy ở đầu chương trình, nếu chỉ đọc các sách phúc âm, chúng ta không thấy rõ những diễn tiến trong cuộc đời của Chúa Giê-xu có ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của các môn đệ. Tuy nhiên, khi đọc thư của sứ đồ Phi-e-rơ ở tại đây, chúng ta thấy rằng mỗi một kinh nghiệm giữa ông với Chúa ngày xưa đã đánh mạnh vào tâm hồn của ông và có một ảnh hưởng sâu đậm về sau. Kinh nghiệm đó nhắc cho ông nhớ về tính cách cao cả vĩ đại của Chúa Giê-xu, và ông dâng lên Chúa lời suy tôn và ca ngợi Ngài. Ông cho thấy Chúa Giê-xu là đấng đáng được tôn thờ, ca ngợi. Đây cũng là điều mà mỗi chúng ta là người theo Chúa cần bắt chước. Chúng ta phải có kinh nghiệm riêng tư với Chúa. Ngày nay ta không cần phải lên núi để thấy được vinh quang của Chúa, nhưng vinh quang của Chúa thể hiện ra trên những trang thánh kinh khi chúng ta đọc lời của Ngài và suy gẫm. Tôi không muốn nói là những trang giấy kinh thánh sẽ sáng rực lên, nhưng chỉ muốn nói là càng sống gần với Chúa, ta sẽ càng học được nhiều điều quý báu từ nơi Chúa. Chính lời Chúa phản ánh vinh quang của Chúa Giê-xu làm cho chúng ta thấy rõ Chúa và chiêm ngưỡng Ngài. Khi đã có kinh nghiệm riêng tư với Chúa, điều ta cần làm là tôn cao Chúa, không phải đề cao chính mình, cho rằng mình có được vinh dự hơn người. Kinh nghiệm của Phi-e-rơ đã đưa đến việc ông ca ngợi và tôn cao Chúa, không phải đề cao chính mình. Sau kinh nghiệm với Chúa, chúng ta có tôn cao Chúa và suy tôn Ngài như vậy không?
Lời khen Chúa ba ngôi đời đời, lời tôn Chúa trên trời, lòng cung kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng tung mi danh cao vời. Thank you.
bay cao ngất trời. Ơn yêu thương Chúa cha xin ngập tràn qua trong lòng biển của chính Chúa con. Công công trong Chúa Thánh Linh qua vui mỗi ngày.
Một trong những thảm kịch của thời đại chúng ta là thiếu sự quân bình giữa kinh nghiệm cá nhân và lời Chúa. Chúng ta phải có kinh nghiệm riêng tư với Chúa, nhưng đó không phải là kinh nghiệm theo tình cảm nhất thời mà phải được đặt trên một nền tảng vững vàng. Nền tảng đó là Thánh Kinh hay là lời của Chúa. Chúng ta không thể cho rằng mình được mặc khải đặc biệt từ Chúa để rồi tung ra những giáo lý mới, những lời dạy mới cho đó là từ Chúa mà đến. Bất cứ điều gì đến từ Chúa đều phải phù hợp với Thánh Kinh là lời của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy sự quân bình đó trong câu sau đây. Ông viết, nhưng đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng việc Chúa Giê-xu hóa hình trên núi mà ông và các bạn được chứng kiến xác nhận cho ông thấy rằng những lời tiên tri trong Cựu Ước là đúng. Kinh nghiệm bản thân của chúng ta với Chúa phải phù hợp với lời dạy của Thánh Kinh và xác nhận lời dạy của Thánh Kinh. Chúng ta không thể chỉ lấy kinh nghiệm riêng rẽ làm nguyên tắc cho mình. Vì vậy, sứ đồ Phi-e-rơ chẳng những nhắc lại kinh nghiệm giữa ông với Chúa, ông cũng bảo các tín hữu hãy chú ý đến các lời tiên tri, coi đó như ngọn đèn soi trong đêm tối. Tác giả Thi Thiên đã gọi lời Chúa là ánh sáng, là ngọn đèn cho cuộc đời của ông. Giữa trần gian đen tối và trong thời kỳ đen tối này, ánh sáng cho chúng ta noi theo chính là lời của Chúa. Lời Chúa soi rạng như một ngọn đèn trong đêm tối và nhờ đó chúng ta biết đường để đi. Khi nào chúng ta phân vân, không biết phải xoay sở, không biết phải làm gì, phải sống ra sao, chúng ta hãy nhờ vào lời của Chúa để được dẫn dắt. Nói như vậy không có nghĩa là đợi đến lúc nguy biến chúng ta mới dở lời Chúa ra đọc để tìm hướng đi. Không phải như vậy. Chúng ta cần phải có lời của Chúa mỗi ngày như thức ăn cho tâm linh. Và khi phải đối đầu với những hoàn cảnh khó khăn, chính lời Chúa trong tâm hồn chúng ta sẽ giúp chúng ta biết đường nào để đi. Thời kỳ chúng ta đang sống là một thời kỳ tăm tối, cần có ánh sáng, cần có lời Chúa để soi đường dẫn lối. Cũng như ban đêm, chúng ta cần phải có đèn mới thấy rõ đường đi nước bước. Khi mặt trời đã mọc, lúc ban ngày, ta không cần đến đèn nữa. Trong hình ảnh đó, sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết, ngày Chúa đến cũng chính là lúc ban ngày đến. Chúng ta cần lời Chúa soi đường, dẫn lối, cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Đến lúc đó, chính Chúa sẽ là ánh sáng, soi sáng tâm hồn chúng ta, như ngôi sao mai mọc trong lòng chúng ta. Đó cũng chính là hy vọng của người theo Chúa, và nhờ hy vọng đó, chúng ta có thể sống cho Chúa.
Jesus hiện ra đầy bình yên hào quang khắp nơi. chừng nào.